Bạn đang lắng nghe Blog Radio trên website, fanpage và kênh YouTube blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Bạn thân mến, chúng ta ai cũng mong một cuộc đời bằng phẳng, ít sóng gió, biến động. Nhưng thực ra thứ mà không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi. Mọi thứ đều đang xoay vần, đổi thay từng ngày, kể cả những thứ bạn tưởng chừng bền vững nhất. Một người từng hứa hẹn yêu suốt đời, trọn kiếp, rồi cũng hóa người dưng. Một công việc từng ổn định vẫn có thể xảy ra biến cố bất ngờ, đẩy bạn vào tình thế khó khăn. Vào thời điểm nhóm sản xuất Blog Radio thực hiện chương trình này, thế giới đang bùng phát dịch bệnh. Tất cả những hoạt động bình thường như đi học, đi làm, việc di chuyển giữa các nước đều bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, luôn có một con đường phía trước. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm rồi bạn sẽ thấy kết quả. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như một con đường, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thẳng tắp. Sẽ có lúc ta phải đi qua những khúc quanh co, gập ghềnh, trắc trở. Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư Phía trước luôn có một con đường, được gửi đến từ tác giả Roger HLS. Chán đời và bế tắc. Một người bạn của tôi đang mang tâm trạng như thế. Bạn cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bạn đang loay hoay ở một ngã ba đường của tâm trạng, của tình cảm, của việc lựa chọn cách sống và cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề về chính bản thân mình. Có thể bạn đang lâm vào cảnh tình khốn khổ của một điều chẳng ai muốn, của cái gọi là chuyện ba người. Hay có thể gọi đó chỉ là chuyện hai người, bởi bạn đang yêu, đang ôm ấp một tình yêu đơn phương, có phần mù quáng. Nhưng khi yêu có mấy ai thấy mình mù quáng đâu kia chứ. Tôi cũng từng mù quáng còn hơn bạn tôi nữa là. Nhưng với tôi, sự thể hiện nay chỉ là chuyện một người. Câu chuyện của bạn, của chính bản thân bạn, không ai khác. Bạn phải tự mình đối mặt, nhận ra vấn đề và vượt qua tình trạng như hiện nay. Tôi sẽ không đi sâu nói về câu chuyện của bạn, về tình trạng hiện bạn đang gặp phải. Tôi không có quyền đó, cái quyền xâm phạm và công khai đời tư của người khác. Vẫn đang bị người ta soi mói từ đời thật đến đời ảo. Tôi nói về bạn cũng là tôi nói về chính tôi. Bởi những gì bạn đang trải qua thì tôi, một người bạn cùng trang lứa, cùng học vấn như bạn, có cái diễm phúc và may mắn được trải nghiệm qua, trong đau đớn và nước mắt. Bạn cứ khóc đi, như tôi đã từng khóc. Phải biết khóc để còn nhận ra mình chưa chai lì cảm xúc. Mình còn rất nhiều điểm yếu đuối giấu đằng sau cái vẻ ngang tàng, mạnh mẽ, trưởng thành, rắn giỏi, cứng cáp của mình. Nhận ra điều này để biết mình còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thật mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn, thách thức trên đường đời mai này. Tôi đã từng rơi vào trạng thái chán nản đến vô cùng và ngỡ rằng mình đã hoàn toàn bế tắc. Bế tắc thật sự với cuộc đời mình, không lối thoát, không hướng đi. Đó là lúc tôi cảm thấy cái ý nghĩa sống không còn mang nhiều giá trị với mình và chỉ có sự giải thoát một cách tiêu cực, họa chăng là giải quyết được tất cả. Đó là khi tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Những điều mà khi tỉnh ra thì đó vẫn là những điều đẹp đẽ nhất, quý nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình. Gia đình, cha mẹ, những tình cảm thân thương của bao người, bè bạn, nghề nghiệp, những thú vui, những kiến thức và khám phá về thế giới muôn màu, những vùng đất xinh đẹp, quê hương, hay những điều rất nhỏ bé như một buổi sáng bình yên bên tách cà phê, một bản tình ca ngọt ngào, một bộ phim hay hoặc một con khô sặc nướng và chung rượu đắng môi, rồi xuống một câu vọng cổ trong chiều mưa. Tất cả đều là những điều tuyệt diệu, là cuộc sống đem lại cho tôi, cho bạn, cho mọi người. Và hơn hết, điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình, đó là chính mình. Với tôi là thế. Khi tôi ở trong tình trạng ngõ cụt cuộc đời ấy, cũng là lúc tự mình đối mặt với chính mình để chiêm nghiệm lại rằng liệu với mình cuộc đời đã là ngõ cụt, phải chăng ta không còn lối đi nào khác? Bế tắc thật sự chăng? Sẽ ra sao nếu mình thoát khỏi sự bế tắc này, trong sự ích kỷ vui sướng của riêng mình là nỗi đau của người ở lại? Còn đó giấc ngủ chập chờn của má, vì tôi thường về muộn mỗi tối, để chỉ với một câu nói: có canh trong tủ đó, S, hâm nóng lại đi rồi ăn, cũng đủ thấy ấm lòng. Còn đó những ngày ốm nặng, bạn bè vào thăm, ở lại canh chừng vì sợ nửa đêm tôi trở mệt hơn. Còn đó những chiều ngồi lai dai với bạn bè, đồng nghiệp, bàn chuyện đông, chuyện tây, chuyện gia đình đứa này, công việc đứa kia, hỏi han nhau dăm ba câu, há chẳng phải quý. Và còn đó những ước mơ chưa thành, phải đi đó đi đây, lên đỉnh Hoàng Liên Sơn cho xứng với cái tên, thăm Vạn Lý Trường Thành để được phong tặng cái danh hảo hán với đời, sang Tây Ban Nha để còn ghé sân Bernabeu xem anh Raúl González và Real đá đấm thế nào nữa chứ. Còn quá nhiều điều để tôi phải làm trên cuộc đời này, còn quá nhiều điều cực kỳ có ý nghĩa để mà không phải buộc tôi phải tiếp tục đi và tìm một lối đi cho mình hướng tới tương lai. Tôi đã tìm được ra lối đi ấy, nó không phải sự khám phá to tát nào cả. Lối đi ấy vẫn là lối đi của ngày hôm qua. Ngày hôm nay tôi đã đi. Lối đi ấy chỉ khuất lấp sau những nỗi buồn và sự tuyệt vọng của tôi như đám sương khói mù mịt vây quanh mình khiến chẳng nhận ra gì cả. Tìm ra lối đi từ trong tâm trạng ngỡ như là bế tắc của mình. Vậy nên tôi cũng mong bạn sẽ tìm ra được lối đi tiếp tục cho bạn trên đường đời còn dài, dài lắm. Hãy cho mình một vài phút lắng đọng trong lòng, chỉ vài phút thôi, tin rằng bạn sẽ thấy con đường bạn đang đi không hề là ngõ cụt. Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt, trên con đường ấy có vô vàn những ngã rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn ngoèo, có khó khăn đấy, nhưng không phải không thể vượt qua. Và con đường ấy chỉ khép lại là một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng ta đã không còn lối thoát. Tin tôi đi bạn, phía trước luôn có một con đường.
Các thính giả yêu Black Radio thân mến, đôi lúc bạn cảm thấy ngột ngạt giữa đường phố xe cộ tấp nập ngược xuôi. Vì khói bụi, vì khó chịu tựa chú chim sân ca bị nhốt nơi lồng hẹp và không lối thoát. Hay phải chăng vì bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Bạn cảm thấy một mình, bạn cảm thấy cuộc đời chơi vơi, lênh đênh như một con thuyền không bến đỗ. Yêu thương ấy, hạnh phúc ấy sao cứ mờ nhạt xa xăm. Nó giống như ngôi sao trên bầu trời, rực sáng, rồi sớm vụt tắt vào khoảng không bao la bất tận, và cứ để lại nỗi buồn chơi vơi. Dù thế nào đi chăng nữa, thì bạn hãy tin rằng, ở một nơi xa xôi nào đó, nơi khóc tâm hồn ai kia, và dẫu có tranh vênh trên sợi nắng, thì vẫn còn chỗ nương tựa cho mỗi chúng ta. Bạn thân mến, có đôi khi ước mơ mãi chỉ là mơ ước, có đôi khi cuộc đời xô bạn trong bão giông, trong những cơn mưa triền miên không dứt, bạn cảm giác mình rơi xuống hố sâu vực thẳm, ngã xuống bùn đen, khó lòng đứng dậy, vươn tới tia nắng ấm áp của mặt trời. Thế gian tựa cơn mưa đá lạnh buốt và nhẫn tâm tạt vào mặt bạn gáo nước lạnh, dập tắt những đốm lửa hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Cuộc đời chỉ toàn một màu đen, hạt mầm chưa kịp gieo lên, chồi xanh biếc, tỏa sáng rạng rỡ giữa đời, thì đã bị vùi dập gãy nát hạt mầm bé nhỏ kia. Hạnh phúc có khi chưa kịp đong đầy, yêu thương còn chưa thỏa đã phải chia xa, để lại bao bâng khuâng, lưu luyến, tiếc rời. Trái ngọt chưa kịp nếm đã phải nhận chùm rễ đắng cay trên con đường học vấn, khi đứng trước ngã rẽ đầu đời bởi thành công bị trì hoãn. Liệu rằng ta có tuyệt vọng hay không? Liệu rằng đời liệu sẽ có tiếp tục mang đến hạnh phúc và thả vào trong gió? Thế rồi, ta nhẹ lòng biết bao khi bất chợt gặp một sự đồng cảm, những giọt nước mắt long lanh như hạnh phúc vỡ òa, khát vọng sẽ lại được viết nên. Chỉ một cái nắm tay cũng đủ để ta biết mình còn đang được yêu thương, chỉ một cái ôm cũng đủ để ta biết ta đang được an ủi, vỗ về. Rồi chặng đường nào cũng có hồi kết, cơn mưa nào mà chẳng một lần phải ngừng rơi. Hãy nhìn xa về phía chân trời, nơi sắc màu ánh lên niềm tin, nơi cầu vồng rạng ngời sáng tỏa, nơi hành trình mới sẽ được thắp lên, nơi gột rửa tâm hồn. Cơn mưa đã mang đi xa những bụi bặm trần gian và thanh lọc tâm hồn để trả lại những gì tươi đẹp nhất, đúng nghĩa nhất với trái tim. Hãy nhìn hoa sen vẫn cứ ngời ngời vươn lên giữa lấm lem bùn đất. Hãy nhìn vào hạt mầm không chịu khuất phục giữa bão tố phong ba mà bắt đầu một sức sống mới bằng hạt mầm xanh tươi. Hãy nhìn cô gái sau những tháng ngày chia tay đau khổ trong tình yêu là một sự lột xác đến không ngờ, mạnh mẽ, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Và hãy nhìn vào những quả ngọt và niềm tin sắt đá nhiều lần gấp bội của những bạn trẻ 18 đôi mươi đã chịu cú sốc khi bước vào đời. Và hãy luôn tin rằng ta sẽ vượt qua tất cả nếu ta tin đâu đó vẫn còn yêu thương là vô bờ bến, đâu đó vẫn chất chứa vô vàn hạnh phúc mà ta chưa kịp khám phá. Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều bất công và ngang trái, dẫu cuộc đời còn lắm bão tố phong ba, nhưng ta vẫn còn những nơi mang tên hạnh phúc để dừng chân. Ông trời thì không bao giờ lấy đi tất cả. Cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vì thế, hãy tin rằng hoa sẽ nở, cầu vồng sẽ lên sau cơn mưa và ngọn đèn sáng mãi sẽ soi đường tỏa lối trong đêm. Và cũng đừng quên bờ vai vững chắc, cái nắm tay dịu kỳ hay một cái ôm nhẹ nhàng lan tỏa hạnh phúc dịu kỳ từ những điều rất nhỏ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe lá thư trong tuần là những bức thông điệp thật giản dị và đẹp được gửi từ thính giả Ba Game. Mời các bạn cùng Cà Phê Radio lắng nghe câu chuyện nhỏ của ngày hôm nay. Tại sao các dòng sông không chảy thẳng? Một vị hòa thượng của Học viện Phật giáo trong buổi dạy của mình đã treo một tấm bản đồ và hỏi: hệ thống sông ngòi trên bản đồ này có gì đặc biệt? Đều không phải là dòng chảy tắt mà các con sông đều ngoằn ngoèo ạ. Tại sao sông không chảy theo đường thẳng mà cứ phải đi đường vòng? Có người nói chảy ngoằn ngoèo để kéo dài lộ trình dòng chảy, tích trữ lưu lượng dòng chảy nhiều hơn. Khi mùa hè, nước lũ lên, con sông không thể vì đầy nước mà gây ngập lụt. Lại có người nói lộ trình dòng sông kéo dài ra, lưu lượng nước ở các khúc sông sẽ làm giảm lực va đập của nước và sông vào hai bên bờ, như vậy cũng giảm đi và đây cũng là cách để bảo vệ lòng sông. Tất cả đều rất có lý, vị hòa thượng nói tiếp. Việc đi đường vòng là chuyện bình thường trong cuộc sống, đi đường thẳng mới chính là điều bất thường. Nhưng nguyên nhân căn bản chính là dòng sông cứ chảy về phía trước sẽ gặp phải rất nhiều vật cản, không thể vượt qua, chỉ còn cách đi đường vòng, vòng đi vòng lại để tránh vật cản, cuối cùng thì nó đổ ra đại dương mênh mông. Học tăng bỗng nhiên hiểu ra vấn đề và nói: vậy thì đời người cũng giống như dòng sông vậy, khó khăn thất bại cũng là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta không được bi quan, thất vọng và cũng đừng thở ngắn than dài, chỉ trệ mà không bước lên phía trước. Có điều, nếu bước tiếp là phải thay đổi hướng đi, phương pháp, đi lối khác và cứ thế bước vào cuộc đời. Cuộc đời chúng ta luôn đi tìm và bảo vệ chân lý, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng rồi cũng trở thành câu chuyện đầy cảm động lòng người. Có những kỳ tích như vậy mới thấy được chúng ta đã không sống lãng phí cuộc đời này. Cuộc đời con người nếu như cứ là một đường thẳng, nếu ta sống mãi như vậy đến già thì chưa đủ đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Radio Dành Tặng Tâm Hồn lắng nghe câu chuyện của tuần này. Câu chuyện gắn liền hình ảnh cuộc đời của mỗi con người cũng giống như những dòng sông. Đời người cũng giống như những dòng sông, khó khăn thất bại là chuyện bình thường. Chúng ta không được bi quan thất vọng và cũng đừng than ngắn thở dài, chỉ trệ mà không bước lên phía trước. Các bạn thân mến, nếu như bạn cũng có những câu chuyện ngụ ngôn hay hay những câu chuyện chứa đầy thông điệp đẹp của cuộc sống muốn được chia sẻ tới chương trình Radio Tâm Hồn, rất mong các bạn sẽ truy cập website blogradio.vn, đăng nhập làm thành viên và gửi những bài viết tâm đắc của mình tới nhóm thực hiện chương trình Blog Radio các bạn nhé. Chương trình Cà Phê Radio, Radio Dành Tặng Tâm Hồn được thể hiện qua giọng đọc của Chiết Sinh và phát triển bởi blogradio.vn, Vietnam Plus. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần sau.